Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, thì Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu rằng là Việt Nam sẵn sàng tích cực góp phần vào việc thúc đẩy quá trình trao đổi giúp duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, mà cụ thể là tổ chức thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un lần thứ hai ở Hà Nội. Vậy đâu là những yếu tố giúp Việt Nam đảm nhiệm được vai trò nước chủ nhà lần này ạ?
Theo tôi thì có 3 yếu tố chính dẫn đến việc Việt Nam được lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Donald Trump lần thứ hai. Thì thứ nhất là việc là Việt Nam có quan hệ ngoại giao ổn định với cả Triều Tiên và Hoa Kỳ và Hàn Quốc nữa. Tại sao lại có Hàn Quốc ở đây? Bởi vì Hàn Quốc là quốc gia có vai trò quan trọng tích cực nhất trong việc thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều. Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thì trong vài năm trở lại đây thì đang ngày trở nên là nồng ấm. Không chỉ về mặt kinh tế, hai nước đang trở thành bạn hàng ngày càng quan trọng của nhau, mà bên cạnh đó là cả về mặt chính trị và về mặt an ninh. Tiêu biểu như là việc năm 2016 thì Tổng thống Barack Obama đã bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Cho đến năm ngoái, năm 2018, thì lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Việt Nam thì một tàu sân bay của Mỹ đã cập cảng Đà Nẵng. Đồng thời thì cũng có rất là nhiều chuyến thăm cấp cao của các quan chức Mỹ, như là của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, như là của Bộ trưởng Quốc phòng. Tất cả những cái sự kiện này thì đều cho thấy là Mỹ muốn có một cái quan hệ tốt đẹp hơn nữa đối với cả Việt Nam. Thứ hai là việc cả Việt Nam có điều kiện chính trị an ninh ổn định, thuận lợi cho việc di chuyển của cả Donald Trump và Kim Jong-un, đặc biệt là đối với Kim Jong-un, người luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu trong bất cứ chuyến thăm quốc tế nào của ông ấy. Và kèm theo đó là Việt Nam đã có kinh nghiệm tổ chức thành công rất là nhiều sự kiện lớn, mà gần đây nhất là hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017. Và cái ý cuối cùng đó là việc ở Việt Nam là quốc gia có nhiều bài học về cải cách mở cửa kinh tế mà Triều Tiên đang muốn áp dụng và đã tỏ ý muốn áp dụng. Vì vậy là việc Triều Tiên lựa chọn Việt Nam cũng là tỏ rõ cái ý này.
Singapore thì đã tổ chức thành công thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un lần thứ nhất. Cho dù phía Bắc Triều Tiên luôn đưa ra chương trình vào phút cuối, thì Hà Nội có khả năng làm tròn nhiệm vụ này hay không?
Thứ nhất là tôi không đánh giá cao về mặt kết quả thực chất đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore. Một phần là vì Triều Tiên giữ kín nội dung đàm phán đến phút cuối cùng, nhưng mà một phần quan trọng hơn rất nhiều đó là vì hai bên Mỹ-Triều là có những mâu thuẫn khó lòng giải quyết về tiến trình phi hạt nhân hóa và về nới lỏng cấm vận. Theo tôi thì kể cả tại cuộc gặp sắp tới tại Hà Nội thì cũng không nhiều khả năng những mâu thuẫn này có thể được giải quyết. Nhưng mà vai trò của Việt Nam không phải là vai trò tham gia đàm phán mà là vai trò chủ nhà. Vì vậy là Việt Nam chỉ cần đảm bảo cuộc gặp diễn ra trong không khí hòa hảo, an ninh, không có sự cố về mặt tổ chức thì đó cũng đã là một thành công rồi. Và nếu mà cái không khí tích cực do Việt Nam tạo dựng được trong cái quá trình tổ chức đó mà được chuyển hóa thành một bước đột phá nào đó giữa Donald Trump và Kim Jong-un về việc là tiến tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, thì hội nghị thượng đỉnh lần này tại Hà Nội đã có thể coi là thành công tốt đẹp.
Tổ chức thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un thì Việt Nam được lợi ích gì ạ?
Vâng, theo tôi thì Việt Nam sẽ đạt được nhiều lợi ích, có thể xét trên 3 khía cạnh. Thứ nhất là việc là Việt Nam sẽ cải thiện được hơn nữa hình ảnh của mình trên trường quốc tế như là một quốc gia có nền kinh tế phát triển vượt bậc kể từ sau chiến tranh lạnh và sẵn sàng chia sẻ các bài học có được từ quá trình cải cách đó với các quốc gia còn đang tìm cách cải cách như là Triều Tiên. Đồng thời thì Việt Nam cũng sẽ cải thiện được hình ảnh như là một quốc gia tích cực chủ động trong việc gìn giữ hòa bình ổn định tại khu vực. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là về mặt ngoại giao song phương thì việc chủ động hỗ trợ Hoa Kỳ và Triều Tiên tổ chức một sự kiện quan trọng đối với cả hai nước như thế này thì sẽ giúp củng cố hơn nữa vị trí đối tác tốt, đối tác tin cậy của Việt Nam đối với cả hai nước. Và đối với các quốc gia có liên quan như Hàn Quốc, Nhật Bản, vì Hàn Quốc, Nhật Bản vừa là nhà đầu tư rất lớn của Việt Nam, lại vừa là các quốc gia mong muốn hơn hết sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Á. Và cái vấn đề cuối cùng đó là việc tương tự như Singapore thì việc hình ảnh các địa danh nổi tiếng của Hà Nội, của Việt Nam liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình và trên mạng xã hội trong thời gian trước và trong hội thảo chắc chắn sẽ là cơ hội rất tốt cho quảng bá du lịch Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Chọn Việt Nam là nơi diễn ra thượng đỉnh lần thứ hai với lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì Tổng thống Mỹ muốn ngụ ý nhắn gửi thông điệp gì đến Trung Quốc ạ?
Thì rõ ràng là thông qua việc lựa chọn Việt Nam là nơi gặp Kim Jong-un thì Donald Trump đã muốn khẳng định rằng là Hoa Kỳ muốn có một quan hệ tốt, đối tác sâu sắc hơn nữa, thực chất hơn nữa đối với Việt Nam. Vì Việt Nam là một quốc gia láng giềng của Trung Quốc và đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông. Rõ ràng đây là một nước cờ mới của Donald Trump trong việc triển khai chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, gọi là chiến lược Indo-Pacific đó, là để kiểm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Tuy nhiên thì cũng phải khẳng định rằng việc xích lại gần Việt Nam hơn đó là một quá trình đã được Hoa Kỳ đẩy mạnh từ vài năm trở lại đây như tôi đã nói ở trên. Và cái mục đích chính của sự kiện Trump và Kim gặp gỡ tại Hà Nội thì vẫn là chỉ là để giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, chứ không nhằm để khiêu khích hay là để đe dọa Trung Quốc. Có lẽ vì lý do này nên là Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa có một động thái tiêu cực nào kể từ khi Donald Trump tuyên bố Việt Nam sẽ là nơi tổ chức cuộc gặp lần thứ hai. Vì vậy về ngắn hạn thì Việt Nam cũng không nên quá lo lắng về phản ứng của phía Trung Quốc đối với việc Hà Nội là nơi tổ chức hội nghị. Thì bản thân Trung Quốc cũng mong muốn là khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên được giải quyết một cách hòa bình. Tất nhiên là về mặt dài hạn thì Việt Nam cần đảm bảo là có một chiến lược ngoại giao cân bằng, tự chủ, không quá dựa dẫm vào bất cứ một quốc gia nào trong các vấn đề liên quan đến an ninh và lợi ích sống còn của dân tộc.
Thỏa thuận hòa bình ở trên bán đảo Triều Tiên ấy đạt được thì có thể là Bắc Triều Tiên một phần nào đó thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc ấy, thì cái đấy có tác động gì đến Trung Quốc?
Thì thực ra đây là cũng câu hỏi khó, bởi vì là thứ nhất là tức là từ trước đến giờ thì báo chí phương Tây là thường hay nói là Bắc Triều Tiên là phụ thuộc nhiều Trung Quốc, thì quả thực là Bắc Triều Tiên là phụ thuộc rất nhiều Trung Quốc về mặt là viện trợ kinh tế và viện trợ nhân đạo. Nhưng về mặt chính sách đối ngoại thì thực ra trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây thì Triều Tiên có chính sách ngoại giao cực kỳ độc lập. Cái việc mà Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân mà Trung Quốc không thể tác động được trong quá trình đó là cũng chứng tỏ rằng là Triều Tiên có cái quan hệ ngoại giao rất là độc lập. Tuy nhiên thì cái việc đạt được cái hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như là vấn đề là Mỹ đóng quân trên bán đảo Triều Tiên. Nếu mà cái việc có hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dẫn đến việc là Mỹ giảm bớt quân trên bán đảo Triều Tiên thì đó sẽ là một động thái mà Trung Quốc sẽ coi là một động thái đáng mừng. Nhưng về phía ngược lại, khi mà hòa bình đã có trên bán đảo Triều Tiên thì sẽ dẫn đến việc là Triều Tiên và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, và cái việc là có một cái bán đảo Triều Tiên tiến tới thống nhất, có một cái bán đảo Triều Tiên có một cái chính sách ngoại giao độc lập và có một cái nền kinh tế mạnh mẽ thì có lẽ đó cũng không thực sự là một cái điều mà Trung Quốc mong muốn trong cái việc là để duy trì cái tầm ảnh hưởng ở cái khu vực Đông Bắc Á.
Ban tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Việt Phương.